Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017. Chính phủ Việt Nam lại tiếp tục trì hoãn trình Quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Tại sao dự luật biểu tình vẫn bị trì hoãn sau hơn 10 năm?
Người ta sợ những cái tổ chức xã hội dân sự, rồi sợ người dân sẽ dựa vào luật đó mà biểu tình nhiều hơn và gây cái căng thẳng hơn.
Nhà hoạt động và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm lần thứ hai với lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc giục việc kiềm chế Bắc Triều Tiên. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Kết quả của vòng bầu cử tổng thống đầu tiên của Pháp xác định rằng ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư Marine Le Pen đang vào tranh vòng đầu phiếu tiếp theo trong hai tuần nữa, đánh dấu những gì các nhà phân tích mô tả là một trận động đất chính trị ở Pháp. Kết quả cuối cùng của vòng 1 hôm thứ Hai cho thấy ông Macron được 23,8% phiếu bầu và bà Le Pen được 21,5% phiếu bầu, đủ điều kiện vào tranh một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 5. Phóng viên VOA Luis Ramirez từ châu Âu gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Đây là một khả năng thực sự. Bà Marine Le Pen được vào vòng chung quyết với một cơ hội trở thành tổng thống kế tiếp của Pháp. Bà Marine Le Pen nói,
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control.
Đã đến lúc giải phóng người Pháp ra khỏi giới tinh hoa kiêu ngạo, những người muốn kiểm soát những gì họ làm, bởi vì vâng, tôi là ứng cử viên của nhân dân.
Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, đối thủ của bà Le Pen, là cựu bộ trưởng kinh tế, đã chấm dứt liên hệ với Tổng thống François Hollande thuộc Đảng Xã hội Pháp. Ông Macron nói rằng, trong một năm qua, ông và những người ủng hộ ông đã thay đổi hoàn toàn nền chính trị của Pháp. Việc thay đổi này được gọi là một trận động đất chính trị ở Pháp. Lần đầu tiên trong nền Cộng hòa hiện đại, các ứng cử viên tổng thống hàng đầu không xuất thân từ các đảng chính thống. Tin cho rằng bà Le Pen có thể trở thành tổng thống đã làm những người theo cánh tả giận dữ xuống đường biểu tình ở Paris và đụng độ với cảnh sát. Bà Le Pen muốn chấm dứt hoàn toàn việc di dân, đặc biệt là người Hồi giáo. Bà muốn Pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu và tạo nhiều việc làm hơn cho người Pháp. Ông Macron là người ủng hộ thương mại, ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Những người ủng hộ ông thuộc những tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu ở thành thị, được hưởng lợi từ chủ nghĩa toàn cầu hóa. Dù thế nào đi nữa, nước Pháp vào Chủ nhật đã bỏ phiếu cho sự thay đổi. Và vào ngày 7 tháng 5 sắp tới sẽ là một ngày mới của nước Pháp.
Hôm thứ Hai, 24 tháng 4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục việc kiềm chế Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc điện đàm thứ hai kể từ cuộc họp thượng đỉnh ở Florida vào đầu tháng 4. Người dẫn chương trình của Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập nhấn mạnh sự phản đối của Bắc Kinh đối với các vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế và tránh bất cứ điều gì làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên U Su Kyun thuộc Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải cho biết mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn một cuộc xung đột nghiêm trọng mà có thể đẩy cả khu vực này vào chiến tranh. Ông U nói nếu Chủ tịch Tập không hợp tác với Tổng thống Trump thì ông Trump có thể đưa ra những hành động gây ảnh hưởng đến Trung Quốc cả bên trong và bên ngoài, Vì vậy, chiến lược của Chủ tịch Tập sẽ hợp tác với Tổng thống Trump càng nhiều càng tốt. Ông Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tình hình Bắc Triều Tiên. Ông Abe cũng nói rằng ông và ông Trump đồng ý rằng Trung Quốc nên đóng một vai trò lớn hơn trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Theo các quan chức ở Tokyo, cuộc điện đàm 30 phút giữa ông Trump và ông Abe đã tăng thêm áp lực lên Bình Nhưỡng trong yêu cầu nước này không có thêm các hành động khiêu khích, nhưng không mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào cho tình hình khu vực. Hôm thứ Hai, ông Abe nói với các phóng viên tại Tokyo.
Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên, quốc gia đang lặp đi lặp lại sự khiêu khích, phải kiềm chế. Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ kháng khích với Hoa Kỳ, tiếp tục đề cao cảnh giác và kiên quyết đáp trả.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói ông đồng ý về sự cần thiết phải kiềm chế và cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh Nhật Bản. Hiện đang có quan ngại rằng Bắc Hàn có thể sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào thứ Ba này nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Hạm đội tác chiến của Mỹ do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu được cho là còn vài ngày nữa là đến vùng biển Nhật Bản gần bờ biển Hàn Quốc. Trong lúc ấy, Bắc Triều Tiên đang bắt giữ công dân Mỹ thứ ba, người không được phép đi ra khỏi Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy. Người đàn ông này được xác định là người Mỹ gốc Hàn tên là Tony Kim, dạy kế toán tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng PUST. Chuyên gia về Hàn Quốc Song Yoon Lee thuộc Đại học Tufts nói với phóng viên Victor Betty của đài VOA rằng trường học này do tư nhân quản lý, phần lớn do các Kitô hữu phái Phúc Âm hỗ trợ, đã mở các lớp học cách đây 7 năm. Có hai công dân Mỹ khác cũng đang ở trong nhà tù của Bắc Triều Tiên, đó là nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul bị kết án 10 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính phủ và sinh viên cao đẳng Otto Wambie, 22 tuổi, đang phải chịu án 15 năm lao động khổ sai vì tội có âm mưu lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền.
Bắc Hàn hôm 23 tháng 4 tuyên bố nước này sẵn sàng đánh chìm một tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình, Reuters đưa tin. Phát biểu của Bình Nhưỡng được đưa ra khi hai chiến hạm của Nhật Bản nhập vào nhóm tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh cho nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như việc chính quyền này đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Theo Reuters, Hoa Kỳ không cho biết cụ thể vị trí của đội tàu tấn công khi chúng tiếp cận khu vực. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22 tháng 4 cho biết rằng nhóm tàu sân bay sẽ tới trong vòng vài ngày nhưng không thông báo thêm các chi tiết nào. Và Bắc Hàn vẫn tiếp tục thể hiện thái độ thách thức, theo Reuters. Các lực lượng cách mạng của chúng ta sẵn sàng đánh chìm một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ chỉ với một cuộc tấn công. Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động cầm quyền của Bắc Hàn, viết trong một bài bình luận. Bài báo này so sánh tàu sân bay với một con vật kinh tởm và nói rằng cuộc tấn công đó sẽ là ví dụ thực tế cho thấy sức mạnh của quân đội của chúng ta. Phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết rằng đã có quá đủ việc biểu dương lực lượng, phô trương sức mạnh và kêu gọi các bên kiềm chế.
Hai tàu khu trục Nhật đã nhập vào đội hình tàu sân bay Mỹ trên đường tới bán đảo Triều Tiên. Các tàu của hai nước đã bắt đầu các cuộc thao dượt chung tại Tây Thái Bình Dương. Nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson dự kiến đến thăm Australia, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh chuyển hướng khi căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên do các vụ thử tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhóm tàu này còn bao gồm cả một tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng và một tàu khu trục mang tên lửa điều hướng. Hiện chưa rõ các tàu khu trục Nhật sẽ đi cùng nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ trong bao lâu. Hải quân Hoa Kỳ nói các cuộc thao dượt chung này mang tính chất thường kỳ nhằm cải thiện khả năng ứng phó và phòng thủ của hải quân cũng như khả năng tác chiến chung. Các cuộc thử của Bắc Triều Tiên đã được thực hiện bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với họ. Ông Trump đã thề sẽ ngăn chặn Bắc Triều Tiên đạt khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng tên lửa hạt nhân và cho biết tất cả các phương án đều để ngỏ, kể cả tấn công quân sự. Báo chí Việt Nam cuối tuần qua đưa tin chính phủ lại trì hoãn trình Quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với việc hoãn này. Tin cho hay, hôm 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Nhưng dự luật biểu tình đã không được chính phủ đưa vào cả hai chương trình. Chính phủ cũng không đưa vào chương trình dự luật thi đua khen thưởng, dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức, viên chức, dự luật về hội và dự luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh. Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chưa trình được các dự luật và sẽ trình vào thời điểm nào trong tương lai. Một số báo Việt Nam đã đưa tin là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã giải thích rằng dự án luật biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và 2016, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên rút lại. Bộ trưởng Long không nói rõ chưa đạt yêu cầu là như thế nào, và chính đoạn tường thuật này cũng đã bị các báo rút lại sau khi đăng vài giờ. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định về lý do dự luật biểu tình vẫn bị hoãn.
Chính phủ Việt Nam người ta sợ cái chuyện biểu tình là vì là trong cái xã hội bây giờ nó quá nhiều cái bức xúc, quá nhiều cái mâu thuẫn mà không giải quyết được, người ta sợ là ảnh hưởng đấy. Đấy, cái sự an nguy của chính quyền, tức là tóm lại người ta sợ bị mất chính quyền.
Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trinh, người cũng từng là một nhà báo kỳ cựu, có chung quan điểm với luật sư Sơn.
Chuyện không thông qua luật biểu tình thì nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Người ta sợ những cái tổ chức xã hội dân sự, rồi sợ người dân sẽ dựa vào luật đó mà biểu tình nhiều hơn và gây tới căng thẳng hơn và cũng gây tới ảnh hưởng tới sự an nguy của chế độ.
Ông Trinh cho rằng số phận của dự luật biểu tình không phải do Quốc hội quyết định. Ông phân tích.
Tôi nghĩ có thể là sau cái hội nghị trung ương năm này thì có thể Quốc hội là cho thông qua luật biểu tình. Bởi vì cái chuyện Quốc hội cho thông qua, không cho thông qua là tùy thuộc vào cái ban chấp hành trung ương đảng, tùy thuộc vào Bộ Chính trị. Có thể luật biểu tình trong cái lần của hội tới là sẽ được thông qua. Nếu như người ta giải quyết được những mắc mới trong cái hội nghị trung ương năm này. Hoặc là phải chờ trung ương đảng họp những hội nghị khác và giải quyết rốt ráo cái chuyện mà có cho biểu tình hay không cho biểu tình. Còn Quốc hội tôi nghĩ không có quyền gì trong cái chuyện thông qua không thông qua biểu tình đấy.
Hội nghị trung ương năm khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Báo chí trong nước cho đến thời điểm này hầu như chưa đưa ra thông tin gì về những nội dung chính sẽ được bàn trong hội nghị. Quyền biểu tình được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng đến nay chưa có một luật riêng rẽ về biểu tình. Do tình trạng này, nhiều người dân và các nhà hoạt động cho rằng công dân có thể gặp bất lợi khi họ tập hợp đông người để bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó. Trên thực tế, có nhiều trường hợp nhà chức trách đã quy các cuộc biểu tình vào tội gây rối trật tự xã hội. Nhìn về tương lai, ông Huỳnh Ngọc Trinh, người cũng là một blogger nổi tiếng thúc đẩy dân chủ nhân quyền, cho rằng cho dù sau này luật biểu tình có được ban hành đi nữa, chính phủ vẫn sẽ trấn áp biểu tình. Ông nói,
có luật hay không có luật thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Bởi vì có bao giờ rất nhiều luật mà nhà nước làm đó có đúng đâu. Cần đàn áp những cái phong trào xã hội dân sự, cần đàn áp người dân nói lại nghe tiếng nói chính đáng của mình thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Nhưng nếu có luật thì cái tình hình nó đỡ bất ổn hơn, sẽ không xảy ra những cái vụ rất nghiêm trọng như ở Đồng Tâm mà ở những nơi khác.
Vụ Đồng Tâm mà ông Trinh đề cập đến là một cuộc đối đầu giữa người dân của một xã ở Hà Nội với chính quyền do tranh chấp đất đai kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4. Người dân đã phản đối chính quyền địa phương vì thu hồi đất sai trái. Nhiều công an cảnh sát đã được điều đến để trấn áp, song người dân đã phản kháng, thậm chí còn bắt giữ gần 40 viên cảnh sát và quan chức địa phương, sau đó cố thủ trong một thôn trong một tuần. Vụ việc kết thúc trong ôn hòa khi Chủ tịch Hà Nội cam kết điều tra về tranh chấp đất đai và không truy tố người dân. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo Thanh Niên đăng hồi đầu tháng 3 năm ngoái, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói chủ trương ban hành luật biểu tình được đặt ra trong một nghị quyết hồi tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị. Ông Nghĩa chỉ ra rằng việc chưa có luật làm cho nhà nước lúng túng về mặt quản lý và việc hạn chế biểu tình bằng văn bản dưới luật là trái với hiến pháp. Đại biểu Quốc hội này khi đó nhấn mạnh, 10 năm rồi vẫn tiếp tục xin hoãn, làm đại biểu quốc hội khó xử, không biết trả lời với nhân dân như thế nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo các đảng viên về 8 lằn ranh đỏ khi sử dụng mạng xã hội phổ biến WeChat, cấm các hành vi như là cho nhận phong bì đỏ trên mạng để mua phiếu bầu. Cảnh báo này cho thấy quyết tâm của đảng chống tham nhũng trước thềm đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra trong năm nay. Dự kiến đại hội sẽ bầu các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Bằng cách thắt chặt kìm kẹp, các nhà quan sát nói rằng đảng có thể đã đi quá xa để có thể hạn chế sự hiện diện của 88 triệu đảng viên trên truyền thông mạng xã hội. Các nhà quan sát nói rằng lệnh này có thể cũng phơi bày bản chất thực sự của các cuộc bầu cử theo phong cách Trung Quốc, hoàn toàn không phải là bầu cử tự do và không ứng cử viên nào được phép vận động tranh cử. Tuần trước, Ủy ban Giám sát và Kỷ luật Trung ương, một tổ chức chống tham nhũng của đảng, công bố một thông báo trên mạng WeChat, nêu chi tiết các từ ngữ và các hành động mà đảng viên không được phép sử dụng trên mạng xã hội. Theo đó, việc chỉ trích chính sách của chính phủ, chuyển tải thông tin có nội dung khiêu dâm, truyền bá tin đồn hoặc đưa ra nhận xét không phù hợp và làm rò rỉ bí mật nhà nước. 2. Trong số 8 lằn ranh đỏ đặc biệt đề cập đến việc sử dụng không đúng quy tắc phong bì đỏ trên mạng WeChat như là hình thức hối lộ hoặc để mua hoặc vận động phiếu bầu. Thông báo cảnh báo rằng khi bị phát hiện vi phạm các quy định này, cán bộ đảng viên sẽ bị kỷ luật. Nhìn chung, các nhà quan sát tin rằng các phong bì điện tử trên mạng WeChat có nhiều khả năng được phát hiện trong các vụ hối lộ hoặc dàn xếp bầu cử, vì mỗi phong bì bị giới hạn ở mức 200 nhân dân tệ, tức khoảng 29 đô la. Do đó, các quan chức cấp thấp chứ không phải là các quan chức cấp cao có xu hướng sử dụng mạng xã hội này để hối lộ hoặc mua phiếu bầu. Nói cách khác, theo ông Guillaume Mu, cựu giáo sư của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, quy định này trọng tâm nhắm vào mạng WeChat là nhắm các con ruồi tham nhũng chứ không phải là những con hổ tham nhũng. Giáo sư Guiao cho biết rằng thời điểm ra cảnh báo có thể áp dụng được cho cuộc bầu cử cấp cao của đảng, dự trù sẽ quy tụ khoảng 2.300 đại biểu cho đại hội đảng 19 và cũng nhằm vào những điều khác nữa. Giáo sư Guiao cho biết thêm.
Các cuộc bầu cử ở Trung Quốc chủ yếu do đảng sắp xếp trước, có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự cạnh tranh thực sự và bầu cử tự do nào. Do đó, vận động, kêu gọi hoặc giành phiếu bầu thông qua WeChat trước hết là không được phép. Nhưng lời cảnh báo này đúng vào thời điểm bầu cử đại biểu đại hội đảng lần thứ 19. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lệnh cấm vận động bỏ phiếu thông qua mạng WeChat cũng có thể áp dụng cho các cuộc bầu cử toàn quốc.
Ông Guiao nói các cuộc bầu cử theo kiểu Trung Quốc không bao giờ là bầu cử tự do hay công bằng, ngay cả khi chúng dường như có vẻ là như vậy. Một ví dụ có thể được tìm thấy trong một đơn vị bầu cử ở Quý Châu. Bầu ông Tập Cận Bình làm đại biểu cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 bằng một cuộc bỏ phiếu kín vào ngày hôm thứ Năm. Mặc dù thực tế ông Tập chưa bao giờ sống hoặc làm việc trong tỉnh Quý Châu hay thực hiện bất kỳ cuộc vận động nào ở đó. Ông Guiao nói, những cảnh báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ hạn chế về quyền tự do ngôn luận của các đảng viên trên mạng WeChat, mà còn hạn chế sự hiện diện của họ như là người sử dụng mạng xã hội WeChat.
Các chiến dịch phối hợp ở tiểu vùng sông Mekong GMS để giảm thiểu tác hại của bệnh sốt rét đã tăng thêm hy vọng là mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong khu vực có thể nằm trong tầm tay. Ông Dayer Gopinath, một cán bộ kỹ thuật về bệnh sốt rét thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Thái Lan, cho biết triển vọng loại trừ các hình thái sốt rét nghiêm trọng trên toàn khu vực có thể đạt được nội trong thập kỷ tới. Ông Gopinath nói, mục tiêu là trước năm 2025, hầu hết các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong GMS sẽ nỗ lực loại bỏ bệnh sốt rét do ký sinh trùng Falciparum gây ra, một dạng sốt rét nguy hiểm nhất, và kế đến là trước năm 2030, về cơ bản loại bỏ tất cả các hình thức hoặc tất cả các loại bệnh sốt rét. Vào năm 2015, các lãnh đạo WHO cho biết đã có 14 triệu trường hợp mắc bệnh sốt rét trên khắp Đông Nam Á, gây ra 26.000 ca tử vong. Trên toàn cầu, trong cùng năm đó, WHO cho biết có 438.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở châu Phi, và cảnh báo rằng 3,2 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe do căn bệnh này. Các chiến dịch phòng chống sốt rét ở Đông Nam Á, bao gồm ở Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, đều cho biết tỷ lệ tử vong liên tục giảm, đạt đến 49% kể từ năm 2000 đến nay. Các cộng đồng dân cư dễ mắc căn bệnh do muỗi lan truyền chủ yếu ở các vùng biên giới xa xôi bị cô lập do cơ sở hạ tầng kém và dịch vụ hỗ trợ y tế không đầy đủ. Trong số các khu vực còn nhiều lo ngại là các khu vực giữa Thái Lan và Myanmar và giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, ông Sonaitu, giám đốc của Hiệp hội Y tế Miến Điện, cho biết sự hợp tác giữa cán bộ y tế và cộng đồng địa phương đã có một tác động tích cực trong nỗ lực giảm tác hại của bệnh sốt rét.
Ở cấp cơ sở, chúng tôi đã thành lập trạm phòng chống sốt rét. Ở đó có ít nhất một nhân viên y tế chuyên về sốt rét, tùy theo mật độ dân số, để phát hiện bệnh sốt rét. Và nếu có sốt rét dương tính, thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc sốt rét. Và chúng tôi đã làm việc này trong 3 năm qua. Dường như chương trình của chúng tôi đang tiến triển rất tốt, có ít trường hợp sốt rét ở khu vực biên giới.
Cuộc chiến chống sốt rét chủ yếu dựa vào các loại thuốc trị liệu kết hợp với nhau, được gọi là trị liệu kết hợp bằng artemisinin, gọi tắt là ACT, là dòng chính của thuốc trị liệu. Ông Gopinath thuộc Tổ chức Y tế Thế giới nói cơ sở y tế và sự hỗ trợ tài chính của Thái Lan đã góp phần làm giảm số ca sốt rét. Nhưng ông nói rằng để thành công này được duy trì, đòi hỏi cần phải tiếp tục ý chí và cam kết chính trị. Các quan chức của WHO cho biết cần tập trung sự chú ý vào các nhóm lao động nhập cư băng qua các biên giới. Các cơ quan y tế Thái Lan đã thực hiện các bước để cho phép tiếp cận y tế với người di cư có nhiều nguy cơ sốt rét, chủ yếu là ở các khu vực biên giới xa xôi. Bà Maria Dorina Bustos, cán bộ kỹ thuật của WHO chuyên giám sát các chủng sốt rét kháng thuốc trên 18 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng các thử thách vẫn tồn tại. Bà Dorina Bustos cho VOA biết khu vực này có các dạng sốt rét kháng thuốc đang lan rộng.
Biên giới Thái-Campuchia hay Thái-Lan-Miến-Điện, Thái-Lan-Lào, Nam-Lào là nơi có mức độ kháng thuốc được ghi nhận rõ nhất, và đó cũng là điều thực sự đáng báo động đang xảy ra ở khu vực biên giới bên phía Campuchia.
Bà Bustos cho biết việc kháng thuốc dễ thấy nhất là qua việc giải phóng ký sinh trùng sốt rét từ bệnh nhân bị chậm lại. Bà Bustos nói việc sử dụng thuốc giả và tự điều trị làm cho tình trạng kháng thuốc càng thêm trầm trọng.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
hành gia Hoa Kỳ Peggy Whitson hôm thứ Hai đã phá kỷ lục người Mỹ có thời gian ở trong không gian dài nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chúc mừng nữ phi hành gia Whitson, người đang làm chỉ huy trưởng trên trạm không gian quốc tế. Ông Trump đã nói chuyện bằng điện thoại video với các phi hành gia trên trạm không gian. Từ phòng bầu dục, Tổng thống Trump nói, thành tích 534 ngày và còn thêm nữa, phá vỡ một kỷ lục thật đáng kinh ngạc. Thay mặt cho nước Mỹ và xin thay mặt cho thế giới, tôi xin chúc mừng bà. Bà Whitson, 57 tuổi, là phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất của Hoa Kỳ. Bà dự kiến sẽ trở về trái đất vào tháng 9. Đến lúc đó, bà sẽ ở trong không gian được 666 ngày trong tổng cộng 3 chuyến bay. Bà Whitson nói với Tổng thống Trump rằng, tôi rất vinh dự khi phá kỷ lục này. Bà Whitson cũng giải thích cho ông Trump về công nghệ trong trạm không gian điều chế nước tiểu của những người làm việc ở đó thành nước uống như thế nào. Nó thực sự không quá ghê tởm như chúng ta tưởng tượng, bà nói. Ông Trump đáp lại, tốt tốt lắm, tôi rất vui khi nghe về công nghệ đó, tôi thật không phục bà. Ông Trump cũng trò chuyện với phi hành gia Mỹ Jack Fisher, người đầu tiên bay tới trạm không gian vào tuần trước. Khi được ông Trump hỏi về chuyến bay, ông Fisher, một phi công thuộc không quân Mỹ, trả lời, thưa ngài, thật tuyệt vời. Nó khiến tôi có cảm tưởng chiếc F-22 yêu dấu của tôi trở nên quá nhỏ nhoi. Ông Trump và ái nữ Ivanka Trump cùng tham gia cuộc điện thoại. Ông nói rất vinh dự được nói chuyện với các phi hành gia. Ông Trump nói, tôi đã làm việc rất nhiều với các chính trị gia, nhưng tôi có ấn tượng sâu đậm hơn nhiều với các phi hành gia. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Sài Gòn là đô thị có nhiều sông rạch. Khác với nhiều địa phương, chỉ thả cá vào dịp rằm theo nghi thức phóng sanh, người Sài Gòn thả cá còn mang ý nghĩa làm giàu thêm cho đời sống kênh rạch. Người ta thả cá tùy theo thời gian rảnh rỗi của mình. Cá được thả ở những khúc sông lớn và phía nhà chùa thì luôn sẵn sàng thực hiện các lễ thức phóng sanh theo yêu cầu. Thượng tọa Thích Thiện Minh chia sẻ với VOA về chuyện phóng sanh này.
Cái sự phóng sanh này muốn đi cái giải những quan gia, nghiệp báo cũng như quán thân trái chủ của nhiều đời mình đã gieo tạo. Từ kiếp trước trong tiền căn cũng như còn bé, những cái gì mình gây tạo trong những nghiệp quả, trong cái sự sát sanh của mình. Ngày hôm nay phóng sanh là để mình bớt đi những cái nghiệp quả của mình đã gieo nên.
Về phía tâm linh, chị Cúc Phương nói rằng phóng sanh là chuyện của tự tâm chứ không nên chạy theo phong trào.
Nói chung là thì cứ mùng 1 ngày rằm thì con cũng hay đi chùa, thì cũng có nhiều việc chùa thì cũng có hay thả cá phóng sanh gì á, mỗi lần phóng sanh gì nói chung là rất con người nó rất là thoải mái. Nói chung là từ tâm mình ra thôi. Với lại thấy cũng ý nghĩa nữa, với lại thấy nhiều người người ta câu cá mình cũng không có thích. Nên là mình thích phóng sanh dù mình cúng được bao nhiêu mình cúng. Là cũng có lớp thì làm từ tâm, có lớp thì theo trào lưu. Thấy như trên mạng cứ thấy thả cá thích thì có nhiều người ta thích thì người ta thả, còn có nhiều người ta thả theo cũng như là người ta thả theo tâm, người ta suy nghĩ đi chùa chiền thì người ta nghĩ nhiều thì người ta sẽ thả. Còn những có nhiều người giới trẻ bây giờ cũng có thả nhiều nhưng mà nó theo phong trào.
Anh Phú, người đi cùng chị Phương nói rằng lúc nào rảnh là anh mua cá để thả vào sông rạch.
Hôm nay cũng có nhân dịp gì á, chẳng qua mà em rảnh chứ rồi em thích phóng sanh em đi mua cá em thả. Thường là mình thả cá chép, cá chơi, có nhiều loại cá mà cá chơi thì nó dễ sống hơn. Cái này mình mua ở dưới ngoài quận 5, mình mua xong mình thả. Thì nói chung là mình cũng trải qua, cũng nhìn qua những người thả nhiều, cái tâm mình cũng thấy thích, mình cũng ham. Cho nên đâm cho mình thả cái mình quen, mình cũng thích thả lắm. Mình cầu cho tất cả chúng sanh thoải mái, khỏe mạnh vậy thôi. Thường chứ mình cầu mình cũng vậy à.
Nhiều ý kiến cho rằng chuyện phóng sanh chỉ làm giàu cho những hàng chuyên buôn bán chim cá, cũng không ít ý kiến là loài sinh vật nào cũng có sự sống nên cần được thả về môi trường tự nhiên. Cá biển miền Trung đã chết tức tưởi vì ô nhiễm, nên cá ở sông rạch Sài Gòn cần phải sinh sôi nảy nở để còn là thước đo môi sinh cho đời sống người Sài Gòn. Theo ngôn ngữ nhà Phật, như lời của Thượng tọa Thích Thiện Minh, thả cá như vậy còn là tạo tốt lành cho hôm nay.
Ở trên đời này thì chúng ta có thể gieo nghiệp ở nhiều kiếp trước mà chúng ta không thấy được. Và hôm nay chúng ta phải gánh chịu nhiều họa hoạn ở trong cuộc sống. Chính vì đó cũng một trong những cái mà chúng ta gieo nghiệp không lành. Phóng sanh cũng là một trong những cái thiện nghiệp để mình thoát đi những cái nghiệp báo trước đây mà mình đã gieo tạo. Thành ra công việc phóng sanh là công việc rất ích lợi cho bản thân trong hiện tại, trong đời này và trong đời sau.
Người thả cá tùy vào túi tiền của mình mà thả ít hay nhiều. Anh Phú nói ở Sài Gòn có những nhóm bạn chuyên thả cá về tự nhiên.
Tôi đang làm theo cái điều kiện trong tay của con, thả được bao nhiêu thả, tôi cứu được bao nhiêu tôi cứu thôi. Dạ.
Lại...
Còn nói về mấy cái như là trợ giúp hay là cái gì đó thì cái đó là mình phải có hội.
Gác qua các ý nghĩa tôn giáo thì thả cá còn là câu chuyện của bảo vệ môi trường và sống hòa thuận với thiên nhiên. Chuyện thả cá trở về sông Rạch còn giúp dạy dỗ những đứa trẻ trong gia đình biết yêu thương và vị tha với các loài động vật.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bác sĩ Nguyễn Ni Đức với bài bình luận chuyên đề về sức khỏe.
Nhảy múa hoặc khiêu vũ và di chuyển các bước chân theo điệu nhạc một mình, cùng bạn nhảy hoặc trong một nhóm tại nhà, câu lạc bộ, hội quán hoặc vũ trường, nhà hàng, v.v. Các chữ múa đôi, nhảy đầm, nhảy nhót, đi bum, đi ball, khiêu vũ thể thao, khiêu vũ trường sinh cũng thường được dùng. Các nhà chuyên môn y khoa ngày nay đã chứng minh nhảy múa, khiêu vũ còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.
Lợi ích tim mạch. Theo bác sĩ chuyên môn tim mạch Hermes Ilaraza của Viện Tim Quốc gia New Mexico, ích lợi của sự vận động với bệnh nhân tim mạch đã được xác định. Tuy nhiên, gắn bó với thể dục thường không kéo dài vì người bệnh cảm thấy nhàm chán, nhưng bản tính con người là thích nhảy múa, vì thế khiêu vũ có thể là sinh hoạt hấp dẫn. Bộ Canh Nông Hoa Kỳ cho khiêu vũ là một hoạt động vừa phải, tương tự như đi bộ nhanh, vừa đi vừa đánh golf hoặc đạp xe đạp 10 dặm một giờ. Cơ quan này cũng khuyên nên khiêu vũ khoảng 30 phút mỗi ngày. Viện National Heart, Lung and Blood Hoa Kỳ xác định khiêu vũ giảm rủi ro bệnh động mạch vành, giảm huyết áp, giữ sức nặng cơ thể trung bình và tăng sức mạnh của xương chân, xương hông. Kết quả nghiên cứu của Mayo Clinic cho hay khiêu vũ xã giao giúp nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng, tăng sự phối hợp và sức chịu đựng của cơ thể. Nói chung, đời sống của nhóm khiêu vũ tốt hơn so với nhóm tập luyện cơ thể. Bệnh nhân cho hay, sau các lần khiêu vũ, họ có giấc ngủ ngon, tâm trạng yêu đời, thích thú tham gia các sinh hoạt giải trí, làm việc nhẹ trong nhà cũng như quan hệ tình dục tốt. Ngoài ra, khi khiêu vũ, họ cảm thấy vui vẻ với bạn nhảy hơn là buồn tẻ khi đi bộ trên máy móc cơ khí một mình. Điểm đáng lưu ý là mọi người đều tham dự nghiên cứu tới cùng, không ai bỏ cuộc. Giáo sư Bellardino kết luận, ở người bị suy tim mãn tính, khiêu vũ có khả năng tạo ra những ích lợi sinh lý, giống như vận động thể hình. Và các nhà nghiên cứu này đề nghị nên có những nghiên cứu khác để tìm hiểu thêm về ảnh hưởng tốt của khiêu vũ đối với số đông quần chúng. Vận động cơ thể rất cần thiết sau khi bị bệnh tim. Họ sẽ sống lâu hơn, đời sống có nhiều bình an hơn. Nhưng làm sao để bệnh nhân gắn bó với vận động là chuyện khó khăn. Thường thường, 70% bệnh nhân bỏ dở chương trình vận động vì nhiều lý do khác nhau. Cho nên thay thế khiêu vũ với tập luyện có thể là sáng kiến hay. Theo bác sĩ Belladiner, thì sở dĩ nhóm nghiên cứu lựa điệu Vans là vì điệu nhảy này rất phổ thông. Tác động nhịp nhảy lướt qua lướt lại cũng tương tự như thể dục thể hình. Các điệu nhảy khác cũng có ích lợi như vậy. Kết quả nghiên cứu này đã được nhiều chuyên gia bệnh tim mạch đón nhận một cách hân hoan. Bác sĩ trưởng bộ môn tim, ông Robert Bonnow, tại Đại học E Northwestern Memorial Chicago, có nhận xét về kết quả nghiên cứu này như sau. Đây có thể là phương thức hữu hiệu hơn để lôi cuốn mọi người vào việc tập luyện cơ thể và có lẽ có nhiều hứng thú hơn là đi trên máy tự động. Bác sĩ Bonnow cho hay sẽ áp dụng ở bệnh viện nơi ông làm việc. Theo bác sĩ chuyên khoa tim Elliot M. Antman tại Đại học E Harvard, một lực sĩ có huấn luyện đầy đủ sẽ biết cách tiêu thụ dưỡng khí một cách có hiệu quả, cho nên cơ bắp của họ không đòi hỏi nhiều dưỡng khí, vì thế họ có thể vận động mạnh mẽ và lâu hơn người thường. Khiêu vũ và tập luyện cơ thể đều giúp cho bệnh nhân suy tim sử dụng oxy một cách hữu hiệu, nhờ đó họ có thể vận động lâu hơn mà không bị hụt hơi. Và phát ngôn viên này của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ nói thêm, ông rất khuyến khích vì khiêu vũ dường như hấp dẫn, thích thú hơn với người bị suy tim, khiến cho họ dễ dàng vận động. bác sĩ Robert Meyerberg, giáo sư y khoa và sinh học Đại học Y Miami nói, với bệnh nhân tim, đây có thể là một phương thức tốt để vận động tới mức chịu đựng của mình và chắc là họ sẽ thích thú. Người bệnh có thể thay đổi hình thức nhảy sao cho thích hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Theo bác sĩ Louis Tertols thuộc Đại học Y khoa Hackensack, New Jersey, thì đây là loại thể dục thể hình tốt vì khi nhảy Vans người ta luôn luôn chuyển động.
Tốt cho xương khớp. Khiêu vũ cũng tốt cho viêm xương khớp. Chuyên gia khiêu vũ trị liệu Jane Wilson Cathcart có ý kiến, phương thức trị liệu tốt nhất cho viêm xương khớp là các cử động, vì cử động nuôi dưỡng khớp. Khiêu vũ dìu ta vào những cử động mà ta nghĩ rằng không bao giờ thực hiện được. Khớp có một đĩa sụn ở giữa để chịu đựng sức va chạm khi khớp cử động. Sụn không có mạch máu và được nuôi dưỡng bằng thực phẩm trong các mạch máu ở gần chuyển qua khi khớp co duỗi. Xương khớp luôn được vận dụng, nhờ đó sụn được nuôi dưỡng tốt hơn.
Lợi ích đối với tâm trí. Khiêu vũ không những có ích cho thể chất mà còn tốt cho tâm trí. Nghiên cứu công bố trên New England Journal of Medicine vào năm 2003 cho hay, người cao tuổi tham gia vào các sinh hoạt như khiêu vũ đều giảm nguy cơ bị sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cũng nói, bệnh nhân Alzheimer có thể nhớ lại nhiều điều khi họ nhảy với những điệu nhạc, bài hát quen thuộc. Người khiêu vũ cũng phải động não tập trung với điệu nhạc bước đi, cho nên trí óc luôn luôn làm việc là điều rất tốt. Bác sĩ Joe Vergis, giáo sư thần kinh tại Đại học Y Albert Einstein ở New York, đã theo dõi các sinh hoạt trong đó có khiêu vũ của 469 lão già trên 75 tuổi, không có vấn đề về trí nhớ. Sau 5 năm, 124 vị có dấu hiệu sa sút trí tuệ, mà đa số ở nhóm người không bao giờ khiêu vũ. Theo ông, khiêu vũ là hoạt động đa hiệu, chứ không thuần túy là thể xác. Khiêu vũ tăng lượng máu lưu thông lên não bộ, giảm căng thẳng, cô đơn và luôn luôn động viên trí não nhớ điệu nhạc, bước đi để hòa nhịp với bạn vũ. Ở bên Anh, Bộ Văn hóa và Bộ Sức khỏe Công cộng khuyến khích việc tổ chức các lớp hướng dẫn khiêu vũ và các trung tâm khiêu vũ để thăng tiến sức khỏe người dân. Đôi khi không cần phải ra sàn nhảy mới thu lượm được lợi ích. Ta có thể đứng hoặc ngồi tại chỗ, thả hồn theo âm thanh, cổ quay qua quay lại, tay nhúc nhích lên xuống, bàn chân ngón chân chuyển động nhịp nhàng, nhún nhảy theo điệu nhạc, cũng tạm coi như là vận động một chút rồi.
Ích lợi chung, nói chung thì nhảy múa mang lại một số lợi ích cho cơ thể. Nếu ta thực hành với mục đích trong sáng là giải trí lành mạnh và vận động cơ thể. Một số các lợi đó là, trong khi nhảy múa, cơ bắp cũng tiêu dùng một số calorie giúp cơ thể khỏi mập phì. Một giờ khiêu vũ chậm nhẹ có thể giảm 250 calo. Nhảy nhịp hip hop thì những 400 calo, tương đương với một giờ đi bộ nhanh. Nhảy swing là 225 calo, ballroom 265 calo. Nhảy 4 đôi square dancing là 280 calo, vũ ballet 300 calo, vũ bụng belly 380 calo, vận động thể hình aerobic là 540 calo. Một nghệ sĩ biểu diễn tranh tài trong một điệu nhạc nào đó có vận động tương đương với một người bơi 800 feet.
Hỏi ý kiến bác sĩ, trước khi áp dụng khiêu vũ như một hình thức vận động cơ thể, nên tham khảo ý kiến bác sĩ coi xem mình cần giới hạn gì không? Có bao giờ bác sĩ nói mình có vấn đề với trái tim và chỉ nên vận động theo hướng dẫn của bác sĩ hay không? Có bao giờ thấy đau ở ngực khi vận động hoặc khi không làm việc gì? Có bao giờ đi đứng mà mất thăng bằng, không vững hoặc chóng mặt, muốn té xỉu hay không?
Kết luận, nhảy múa là một sinh hoạt có nhiều phúc lợi. Nó làm người buồn quá vui, nó tăng óc sáng tạo, tăng tình bạn, tạo ra tình yêu, phục hồi trí nhớ. Nó duy trì tốt sức khỏe tinh thần và thể chất từ trẻ cho tới già, nam cũng như nữ. Ngoài ích lợi sức khỏe cho cá nhân, khiêu vũ cũng có những lợi ích xã hội. Nhảy múa không chỉ là những bước đi theo điệu nhạc, mà là một phối hợp độc đáo của các hoạt động thể chất, giao tế xã hội và kích thích tinh thần. Nếu muốn gặp nhiều bạn bè, hãy tới sàn nhảy. Nếu muốn có sức khỏe tốt, hãy khiêu vũ. Muốn quên mọi lo âu, hãy quay cuồng luân vũ, xua đuổi những ưu tư ra ngoài trí óc. Ngày xưa người ta nhảy múa theo nghi lễ tôn giáo, nhảy múa để giao tế nhân sự. Vua chúa thăm viếng nhau đều có dạ hội khiêu vũ để tỏ tình thân thiện. Quốc trưởng các quốc gia ngày nay thăm viếng nhau cũng có dạ hội khiêu vũ liên hoan, ký kết tương trợ, thương mại, bảo vệ, v.v. Cho nên có ý kiến cho rằng, nếu mỗi buổi sáng trước khi tới sở, đi làm, bà con lối xóm dìu nhau nhảy một điệu nhạc vui, rồi chiều về, cũng nắm tay nhau vũ cùng nhau thì cộng đồng hòa hợp, bình an. Trắng đen, tà nghịch đều cùng nhau hòa mình khiêu vũ thì đâu còn là ngăn cách chính kiến, hận thù bom đạn. Làm được như vậy thì cũng vui đó nhỉ.
Bài viết của bác sĩ Nguyễn Y Đức là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều người Mỹ và những người nhập cư ở Mỹ đều muốn có một căn nhà. Làm chủ một căn nhà là một phần của giấc mơ Mỹ quốc. Đó là niềm hy vọng rằng nếu chịu khó làm việc và được đối xử công bằng, ta có thể mua được một nơi trốn cho riêng mình. Nhưng mua một căn nhà không phải là chuyện dễ. Ngay cả nói về việc đi mua nhà cũng có thể rất lôi thôi. Trong ngôn ngữ của ngành địa ốc, việc mua bán bất động sản có những thuật ngữ, những cụm từ và thành ngữ riêng biệt. Đối với những người mới bắt đầu, ta hãy nói về việc ai là người có lợi trong thị trường địa ốc. Chuyện này còn tùy. Ta hãy nghe giải thích về hai cụm từ liên quan đến lợi thế này.
A buyer's market means a lot of people are trying to sell their homes. People shopping for a home, the buyers, have a lot of choices, and the price of property can be low.
Thị trường người mua có nghĩa là thời điểm có quá nhiều người muốn bán nhà. Những người tìm mua nhà có nhiều chọn lựa, và giá nhà lúc đó có thể thấp.
Buyer's market là thị trường của người mua. Shopping for something có nghĩa là đi tìm mua, đi khảo giá. Property là tài sản, bất động sản. Ở đây chỉ cái nhà.
But in a seller's market, more people are trying to buy property than there are homes for sale. As a result, people selling their homes can charge a lot of money, or they can wait for just the right offer before deciding to accept a bid. In other words, sellers have the upper hand.
Nhưng trong một thị trường của người bán, quá nhiều người có nhu cầu mua nhà hơn số nhà được rao bán. Kết quả là người bán nhà có thể đòi giá cao hơn, hoặc họ có thể chờ người mua chào giá mua hơi. Nói cách khác, bên bán có lợi thế hơn.
Cụm từ for sale có nghĩa là rao bán. Charge ở đây có nghĩa là đòi, thường là một khoản tiền trong việc trao đổi hàng hóa hay dịch vụ. Bid ở đây là chào giá mua hay ngã giá mua. Upper hand là lợi thế.
So let's say you finally find a place. You and the seller agree to a price. But most houses cost a lot more than anyone can simply buy outright in cash. So you put some money down. For the rest, you take out a mortgage, a loan from the bank to help you pay for your home.
Vậy giả sử bạn đã tìm được một căn nhà, bạn và người bán đồng ý giá cả, nhưng phần lớn giá nhà thường cao hơn số tiền mặt mà người mua đang có để trả dứt ngay một lần. Vì thế mà người mua chỉ phải trả trước một phần bằng tiền sẵn có. Phần còn lại sẽ phải đi vay một khoản gọi là nợ nhà, là khoản tiền mà ngân hàng cho vay để mua nhà.
Outright ở đây có nghĩa là trả dứt một lần. Put some money down, trả trước một phần tiền. Mortgage là khoản tiền vay để mua nhà. Loan là khoản nợ.
Having a mortgage or carrying a mortgage is normal. A lot of Americans owe money on their homes.
Nợ nhà là chuyện thường ngày ở Mỹ. Rất nhiều người Mỹ nợ tiền mua nhà.
But you never want to be upside down in your mortgage. That means you owe more than your house is worth.
Nhưng bạn không bao giờ muốn bị upside down trong khoản tiền vay mua nhà, có nghĩa là khoản nợ lớn hơn giá trị căn nhà.
Có nhiều thuật ngữ tiếng Anh có thể chưa có tiếng Việt tương ứng mà chỉ có thể giải thích ra. Upside down là một trường hợp. Và đoạn sau đây giải thích thêm.
having a home with more debt than value is also called being underwater. You can find yourself underwater if you buy at the peak of a real estate boom, but then something happens that causes the value of your home to drop.
Có một cái nhà mà tiền nợ cao hơn giá trị nhà còn được gọi là underwater. Và có thể rơi vào cảnh underwater khi mua nhà vào lúc thị trường địa ốc tăng mạnh, rồi có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho trị giá nhà sụt mạnh.
Vậy là ta có từ đồng nghĩa với upside down là underwater. Cũng không thể dịch nghĩa ra tiếng Việt. Trường hợp này thường xảy ra khi mua nhà vào thời điểm giá tăng cao, rồi do một biến cố nào đó khiến nhà cửa rớt giá. Các biến cố có thể là một xà lộ sẽ được xây ngang qua sân trước nhà, hay một thiên tai nào đó xảy ra, hay các vụ bạo loạn gây khủng khiếp trong khu phố từng được biết trước đó là yên tĩnh. Bỗng dưng, nhà không còn giữ được giá như lúc mình mua nữa.
People who find themselves upside down in their mortgage often have no choice but to foreclose. This means the bank becomes the official owner of the house. The buyers have to move out, and they lose the money they had originally paid for the property.
Những người rơi vào tình cảnh này thường không còn chọn lựa nào khác hơn là foreclose, có nghĩa là ngân hàng cho chủ nhà vay tiền thu hồi căn nhà đó và trở thành sở hữu chủ chính thức của căn nhà. Người mua phải ra khỏi nhà và mất khoản tiền đã trả góp trước đó để mua nhà.
Thuật ngữ địa ốc quen thuộc ở đây là foreclose, nghĩa là ngân hàng cho vay tịch thu nhà nếu người mua mất khả năng trả góp hàng tháng.
Before foreclosing on a family, banks sometimes offer a grace period. This extra time allows the homeowner to pull together some funds to pay for the mortgage.
Trước khi tịch thu nhà, các ngân hàng thường cho một ân hạn. Khoảng thời gian cho thêm này giúp người chủ nhà thu vén một số tiền để trả nợ nhà.
Cụm từ grace period, tạm gọi là ân hạn, gồm danh từ grace, có nghĩa là xá miễn, dung thứ. Period là thời hạn. Bây giờ, ta hãy nghe một cuộc đối thoại sử dụng một số thuật ngữ vừa kể.
Hey, thanks for coming over. I have big news to tell you.
Oh, cảm ơn bạn đến chơi. Tôi có tin vui báo cho bạn đây.
You're getting married.
Bạn sắp kết hôn ư?
No, but it's almost as life-changing.
Không, nhưng việc này cũng thay đổi cuộc đời gần như thế.
Life-changing, dùng như một tính từ kép. Ý nói mang tính thay đổi cuộc sống.
Well, don't keep me waiting.
Vậy thì đừng để tôi chờ đợi nữa.
I'm buying a house.
Tôi sắp mua nhà.
But I love your apartment. It's so hard to find a rental with a great outdoor deck like this.
Nhưng tôi rất thích căn hộ của bạn. Khó mà kiếm được chỗ thuê có cái sân gỗ ngoài trời đẹp thế này.
Rental có thể dùng vừa như danh từ, vừa như tính từ, là nhà hay căn hộ thuê, hay khoản tiền trả để thuê nhà. Outdoor là ngoài trời. Deck là khoảng sân, thường làm bằng gỗ xây thêm ở trước hay sau nhà.
I know, believe me, I love this apartment too. But I'm tired of paying rent. It's time to invest in some property. And right now, it's a buyer's market.
Tôi biết thế. Tôi cũng rất thích căn hộ này. Nhưng tôi chán phải trả tiền thuê rồi. Đã đến lúc phải đầu tư vào địa ốc một tí. Lúc này là thị trường của người mua.
That's true. There are so many houses available that prices have really hit rock bottom.
Phải đấy. Có nhiều nhà bán quá nên giá xuống sát đáy rồi.
Rock bottom là mức hay điểm thấp nhất, sát đáy.
I know. Housing prices have not been this low in decades. Now is the time to look for a great deal.
Tôi biết, nhà chưa từng xuống giá thế này từ cả chục năm nay. Đúng là lúc đi tìm giá hời.
My cousin Bernie bought a place 15 years ago in this neighborhood for a song. It was so cheap. And now he owns it free and clear.
Cậu em họ Bernie của tôi mua căn nhà cách đây 15 năm trong vùng này với giá rất hời. Thật là rẻ. Bây giờ cậu ấy đã sạch nợ và làm chủ hoàn toàn căn nhà.
Lucky guy. My friend Rebecca is not so lucky. She bought her place 3 years ago when the market was peaking.
Cậu ấy may thật. Cô bạn Rebecca của tôi thì lại không được may mắn như thế. Cô ấy mua căn nhà cách đây 3 năm vào lúc thị trường đang lên đến mức cao nhất.
Thành ngữ đáng chú ý trong phần đối thoại vừa rồi là for a song, thường dùng để chỉ mua một thứ gì với giá rất rẻ. Ta thường nói là giá hời, không dính dáng gì đến nghĩa đen của từ song là bài hát. Thành ngữ free and clear, ám chỉ không còn thiếu nợ gì nữa. Free, nghĩa đen là tự do. Clear, nghĩa đen là trong sạch, không có gì cản trở. Picking, nghĩa là lên tới mức cao nhất, đến tột đỉnh.
Is she carrying a big mortgage?
Cô ấy vay nợ nhà nhiều không?
Not only is she mortgaged up to her eyeballs, she's actually upside down in her mortgage.
Chẳng những nợ ngập đầu mà khoản tiền nợ còn cao hơn giá trị cái nhà nữa chứ.
Thành ngữ up to her eyeballs thường dùng để nhấn mạnh đến độ tột cùng của một tình trạng tệ hại, chứ không liên quan đến nghĩa đen của eyeball là nhãn cầu. Khi nói về nợ nần, tiếng Việt mình thường gọi là nợ ngập đầu, ngập cổ.
Oh no. She owes the bank more than the house is worth in the current market. Being underwater is the worst situation to be in.
Oh, tồi quá. Vậy là cô ấy thiếu nợ ngân hàng nhiều hơn trị giá căn nhà trên thị trường ư? Đó là tình cảnh tệ nhất.
It gets worse. She just lost her job and can't make payments. The bank is threatening to foreclose.
Còn tệ hơn như vậy nữa. Cô ấy vừa mất việc và không trả được tiền nhà. Ngân hàng đang dọa tịch thu nhà.
Yikes. That is serious. Maybe she can ask her bank for a grace period. If they give her 3 or 4 months to find a job and get back on her feet, maybe they won't have to foreclose on her house.
Eo ơi, gây gò đấy. Cô ấy có thể xin ngân hàng cho một ân hạn chăng? Nếu họ cho cô ấy từ 3 đến 4 tháng để tìm việc và hồi phục, biết đâu họ sẽ không phải tịch thu nhà của cô ấy.
Actually, she found a job in another city. But she can't move and sell her house right now because she's underwater and will lose all the money she has invested.
Thật ra, cô ấy đã xin được việc làm ở một thành phố khác, nhưng cô ấy không dọn nhà và bán nhà ngay bây giờ được vì nhà của cô ấy đang bị mất giá và cô ấy sẽ mất hết số tiền đã trả vào căn nhà đó.
Well, that's a catch 22 if ever I heard one.
Thực là một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Stories like my friend Rebecca's scare me to death. Maybe I'll wait a little longer before becoming a homeowner.
Những chuyện như của cô bạn Rebecca làm tôi sợ muốn chết. Có lẽ tôi sẽ chờ một thời gian nữa mới dám đi mua nhà.
Thành ngữ các bạn vừa nghe là Catch 22. Catch 22 nguyên là tựa đề một cuốn tiểu thuyết của tác giả Joseph Heller, xuất bản năm 1961 và được quay thành phim năm 1970, khiến cho thành ngữ này trở nên phổ biến. Chuyện kể về một tình cảnh nghịch lý của một phi công tác chiến. Anh này sẽ bị coi là mất trí nếu bay các phi vụ tác chiến thì sẽ hội đủ điều kiện để được giải ngũ, nhưng lại không xin giải ngũ. Nhưng nếu anh ta xin giải ngũ, thì các thượng cấp sẽ coi anh ta là lành mạnh và buộc anh phải tiếp tục bay. Thành ngữ Catch 22 từ đó được dùng để mô tả một tình huống khó khăn mà một người mắc vào vì các luật lệ trái ngược nhau hay những quy định nghịch lý. Ta tạm coi như tương đương với cách nói tiến thoái lưỡng nan trong tiếng Việt. Một thành ngữ khác nữa là scared to death, có nghĩa là quá sợ hãi hay chết khiếp. Ta hãy theo dõi đoạn kết cuộc đối thoại của hai người bạn này.
Just keep an eye on the market and do your research. You don't want a big mortgage hanging over your head, but it also sounds like you don't want to rent forever.
Thì bạn cứ theo dõi thị trường và nghiên cứu. Bạn không muốn lo ngay ngáy vì món nợ nhà cao, nhưng nghe như bạn cũng không muốn phải đi ở thuê mãi.
Exactly. Especially with my other big news. I got a puppy. Come here, boy. Come here. Come and meet Uncle Mario.
Đúng thế. Nhất là với một tin vui nữa với tôi đây. Tôi vừa có một chú chó nhỏ này. Lại đây, con trai. Hãy làm quen với chú Mario này.
Hanging over your head. Ý nói có điều gì khiến ta không được thoải mái và vui vẻ. Trong ngữ cảnh vừa rồi, chúng tôi đã dịch ý là lo ngay ngáy. Mong rằng câu chuyện về nhà cửa trong bài học kỳ này hé mở cho các bạn thấy một khía cạnh âu lo trong đời sống Mỹ và hiểu được phần nào các thành ngữ có liên quan đến việc mua bán sở hữu nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học Words and Their Stories kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 25 tháng 4, chúng ta kỷ niệm Ngày Bệnh Sốt Rét Thế Giới. Đây là một dịp để công nhận những nỗ lực toàn cầu kiểm soát một cách có hiệu quả và cuối cùng xóa bỏ chứng bệnh khủng khiếp này. Vào năm 2015, có 215 triệu người mắc bệnh sốt rét và hơn 429.000 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới còn gọi là WHO cho biết 90% những trường hợp mắc bệnh sốt rét được ghi nhận tại châu Phi, cũng như 92% trường hợp tử vong xảy ra ở vùng này. Tin tốt là bệnh sốt rét là một chứng bệnh phòng ngừa và chữa trị được, và có lý do để tin rằng cùng nhau chúng ta có thể diệt trừ bệnh này. Thực vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2000 và năm 2015, khi cộng đồng quốc tế gia tăng các nỗ lực, những trường hợp mắc bệnh mới trong số dân gặp nhiều nguy cơ nhiễm bệnh đã giảm 29% trên toàn cầu. Dù vậy, cứ mỗi 2 phút lại có một trẻ em chết vì bệnh sốt rét. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục chú trọng đến việc phòng ngừa bệnh này. Trong số những vũ khí thành công nhất để chống lại bệnh sốt rét, có mùng tẩm thuốc diệt trừ côn trùng để giết muỗi mang ký sinh trùng gây bệnh. Những dụng cụ phòng ngừa này khi phối hợp với những chiến lược phòng ngừa bệnh sốt rét trong thời kỳ mang thai, những dụng cụ chẩn đoán ít tốn kém và những biện pháp chữa trị bệnh sốt rét có hiệu quả cao và sẽ tiếp tục giúp giảm một cách đáng kể tỷ lệ tử vong và những bệnh tật phát sinh từ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Để giải quyết những thách thức còn lại, trong đó có sự xuất hiện của bệnh sốt rét kháng thuốc, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra chiến lược kỹ thuật toàn cầu chống bệnh sốt rét, cung cấp khung làm việc kỹ thuật cho tất cả các nước có dịch bệnh khi những nước này làm việc để kiểm soát và diệt trừ bệnh sốt rét. Những mục tiêu đầu tiên sẽ đạt được vào năm 2020 là giảm bớt những trường hợp lây nhiễm bệnh sốt rét ít nhất 40%, giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ít nhất là 40%, xóa bỏ bệnh này tại ít nhất 10 quốc gia và ngăn ngừa bệnh sốt rét tái xuất hiện tại những nước đã xóa bỏ bệnh sốt rét. Để có thể thành công, các nhà tài trợ cần gia tăng giúp tài trợ nỗ lực này. Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho chương trình kiểm soát và diệt trừ bệnh sốt rét, đóng góp hơn 50% trong số các nước đóng góp để thi hành chương trình. Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu 2020 của chiến lược kỹ thuật toàn cầu, cần phải gia tăng một cách đáng kể tổng số tiền tài trợ. Vào ngày này, chúng ta kêu gọi bạn bè và đối tác của chúng ta trên toàn thế giới đóng góp vào quỹ để giúp giảm bớt và cuối cùng diệt trừ hoàn toàn và mãi mãi chứng bệnh tác hại này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.